thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 94 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 13. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện nay ra sao? Câu 16B. Trong đời sống của một người bước đi theo Chúa thì chắc chắn không ai tránh khỏi cám dỗ, vì kẻ thù của Chúa Giê-xu là ma quỷ. Ngài đem luôn rình mò để lôi kéo con cái của Ngài sa vào tội lỗi. Như chính điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vậy nên, điều mà mọi con cái Chúa cần quan tâm, đó là phải luôn có tinh thần tỉnh thức, để khi cám dỗ đến, chúng ta không sợ hãi, bối rối, nhưng cậy ơn Chúa để vượt qua. Judas Iscariot là một tấm gương xấu, qua đó cho chúng ta thấy rằng một người dù học biết lời Chúa đến đâu nhưng không sống theo sự hướng dẫn của lời Chúa thì đó chưa phải là một đời sống bước đi theo Thánh Linh. Khi cám dỗ đến sẽ dễ dàng ngã đổ và thất bại. Chính thái độ quyết tâm bước đi theo Thánh Linh chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt là nguyên tắc thuộc linh quan trọng nhất giúp cho mọi tín hữu thắng hơn sự cám dỗ. Một người thực sự sống theo Thánh Linh là người phải luôn luôn áp dụng lời Chúa vào trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của mình. Ngược lại hoàn toàn với đời sống của Judas Iscariot, chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm về gương của một nhân vật thực sự sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Đó chính là gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng trước khi đối diện với sự cám dỗ thì Ngài đang ở trong mối liên hệ nào với Đức Thánh Linh, và khi ở trong mối liên hệ đó thì Chúa đã áp dụng lời Kinh Thánh trong đời sống như thế nào, và sau đó là kết quả vô cùng phước hạnh của một đời sống để Thánh Linh dẫn dắt. Câu chuyện đó được ký thuật trong sách Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 14. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng, ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi. Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm hòn đá nào chăng? Đức Chúa Giêsu đáp, có lời phán rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Chúa Giêsu trong thân vị là con người đến thế gian để làm trọn công tác cứu rỗi nhân loại, dù Ngài là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, nhưng Ngài đã không xem sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình bằng lòng chịu giới hạn trong thân thể của một con người. Qua đó, Chúa Giêsu cũng để lại cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng trong đời sống bước đi theo Chúa. Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy trong câu chuyện này, đó là ngay khi Chúa Giêsu chuẩn bị để bước vào chức vụ công khai trên đất, thì Ngài được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Kinh Thánh không nói rằng Chúa Giêsu tự tìm đến nơi đó, nhưng là Ngài đang bước đi theo Thánh Linh. Tại đây, Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ về nhiều phương diện. Thứ nhất, nó nói rằng, nếu Ngài là con Đức Chúa Trời, thì hãy biến đá này trở nên bánh, theo câu 3. Tại sao trong cám dỗ đầu tiên này, ma quỷ không cám dỗ về điều khác, nhưng lại muốn Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đó? Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu đã không ăn gì trong suốt 40 ngày, và trong câu 2 cho biết rằng Ngài đang đói. Đó là thời cơ để Satan tấn công vào nhu cầu thuộc thể của Chúa Giêsu. Đây quả thực là một nhu cầu đang rất cần với Chúa lúc này, nhưng Chúa Giêsu biết rằng đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Ngài khước từ cám dỗ, phán với Satan bằng lời Kinh Thánh: loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Tiếp đến, Satan lại cám dỗ Chúa Giêsu về một phương diện khác, đó là mọi sự vinh hiển, giàu có của mọi nước trên thế gian đều sẽ thuộc về Chúa Giêsu. Chỉ cần một điều kiện, đó là phải sắp mình thờ lại nó. Giàu có, vinh hiển, địa vị là những gì mà trong suốt cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu trên đất sẽ không thể có được, thay vào đó chỉ là thương khó, khổ nạn. Giờ đây, chỉ cần sắp mình xuống trước Satan theo lời lừa dối của nó, thì mọi đau khổ sẽ thay bằng sung sướng, cao trọng. Đây chính là sự lừa dối mà cả nhân loại đang phải đối diện. Nhiều người cũng vì vinh hiển ở đời, sung sướng trong những tháng ngày sống tạm trên đất, mà chấp nhận làm mọi điều, phủ phục trước sự tối tăm, sẵn sàng làm nhiều điều gian dối, tội lỗi. Chính vì đó cho nên, hết thảy phải đối diện trước án phạt của Đức Chúa Trời trong kỳ phán xét. Vì muốn cứu nhân loại ra khỏi sự chết đó, cho nên Chúa Giêsu phải đến thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi. Nếu giờ đây, Ngài cũng sa vào sự cám dỗ này của Satan, thì xem như chương trình cứu rỗi của Ngài đã thất bại. Một lần nữa, Chúa Giêsu phán rằng, có chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi, theo câu 8. Sau cùng Satan dùng chính lời Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giêsu, nó trích dẫn trong Thi Thiên 91 từ câu 11 đến câu 12. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng? Đây là phước hạnh dành cho những người hết lòng kính sợ Chúa và nương náu mình trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và sẽ được Ngài bảo vệ và giải cứu khỏi mọi nguy nan trong cuộc sống. Thế nhưng Satan cố tình trích dẫn để đặt vào một hoàn cảnh hoàn toàn sai lệch để cám dỗ Chúa Giêsu hiểu sai mà làm theo lời dẫn dụ của nó. Lần này, Chúa Giêsu nghiêm phán với Satan rằng: "Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi", theo câu 12. Satan dùng hết cách nhưng vẫn không cám dỗ được Chúa Giêsu, bèn lìa khỏi Ngài. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một bài học lớn, đó là khi để Đức Thánh Linh hướng dẫn đời sống mình, thì dù phải đối diện với bất cứ cám dỗ khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, con dân Chúa đều sẽ vượt qua. Trong câu 14 cho chúng ta thấy được kết quả của một đời sống trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, đó là đời sống Chúa Giêsu được đầy dẫy quyền năng. Ngài bắt đầu chính thức thi hành chức vụ công khai trên đất cho đến khi hoàn tất chương trình cứu rỗi đầy vinh hiển. Gương của Chúa Giêsu khích lệ chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học áp dụng: ma quỷ vẫn luôn dùng mọi cách để cám dỗ con dân Chúa ngày nay, để hòng kéo chúng ta ra khỏi đường lối tin kính Chúa mà làm theo lời nó. Satan sẽ không thể hiện với vẻ dữ tợn, hung hăng, nhưng có thể là những lời ngọt ngào nghe có vẻ rất hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu hay những khó khăn mà chúng ta đang đối diện. Hoặc thậm chí Satan có thể dùng sự giàu sang, danh tiếng, địa vị trong xã hội để ban tặng cho chúng ta, với điều kiện phải chấp nhận sắp mình làm theo ý muốn nó. Sự sắp mình đó không chỉ dừng lại ở ý nghĩa quỳ lại trước những thần tượng hư không thuộc về nó, nhưng đó còn là sự thỏa hiệp với mọi điều gian dối, thủ đoạn, tội ác nhằm đạt được mục đích riêng của mình. Là con dân Chúa, những người đã được cứu khỏi sự tối tăm và bước vào sự sáng của nước thiên đàng, chúng ta phải luôn vâng phục mà sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Mọi phương diện trong cuộc sống phải lựa chọn Chúa để lời Chúa làm phương châm, làm nền tảng cho mọi quyết định của mình. Có như vậy, chúng ta mới không sa vào tội lỗi, giữ được đời sống mình thánh sạch và vững vàng trên linh trình thuộc linh, bước đi theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 95 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng, tiếng sắp hết, còn tiếng Chúa nài van. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hứa.